Kính chào quý thính giả. Qua loạt bài tìm hiểu về các vấn đề tâm thần của người cao niên, tuần trước chúng tôi đã hỏi thăm bác sĩ Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy về các nguyên nhân, triệu chứng và phương cách chữa trị hai chứng bệnh hay quên và trầm cảm. Tạp chí Sức khỏe Là Vàng tối hôm nay tiếp tục tìm hiểu về một chứng bệnh khác, đó là chứng bệnh lo âu và hồi hộp ở người lớn tuổi, đặc biệt là về những triệu chứng hoàn toàn khác biệt giữa chứng bệnh này và bệnh trầm cảm. Mời quý vị theo dõi. Bên cạnh chứng bệnh trầm cảm, còn một cái vấn đề khác là người lớn tuổi bị cái bệnh gọi là lo âu và hồi hộp. Cái bệnh này là bệnh như thế nào? Nó có gì tương tự với cái triệu chứng của bệnh vừa rồi hay không?
Thực sự cái bệnh lo âu hồi hộp thì những cái triệu chứng chung của bệnh lo âu hồi hộp á, là thường là người ta ăn không được, người ta ngủ không được, tay chân là run rẩy hoặc là nhức đầu, nhức cổ, những cái đau nhức mà vô cớ, hoặc là bụng thì nhiều lúc thấy xôn xao, thấy bồn chồn, thấy buồn nôn. Có nhiều người thì còn bị thêm, thí dụ như là bị cứ đi tiểu hoài hoặc là bị đi tiêu chảy. Và cái triệu chứng mà chung nhất đó, mà hay gặp là của cái bệnh lo âu hồi hộp là tim đập nhanh, đập mạnh, hoặc là có nhiều người cảm thấy bị đau ngực, bị khó thở, hoặc là thở ngắn, thở nông, hay là cảm thấy ngộp thở, hay là cảm thấy giống như là mình thở mà không có không khí vô người, hoặc là họ còn có thể bị là giống như là toát mồ hôi, ngủ nhiều lúc hay bị gặp ác mộng, hoặc là đứng ngồi không yên, hoặc có những cái cơn mà lo âu hồi hộp giống như là nó ập tới làm cho mình có cảm giác giống như là mình bị sắp chết tới nơi rồi đó. Thì đó là những cái triệu chứng chung của bệnh lo âu.
Thế theo bác sĩ Hiếu thì những cái triệu chứng đó bắt nguồn từ những lý do gì thưa bác sĩ?
Trước khi Hiếu trả lời câu đó thì Hiếu muốn cộng thêm một cái nữa, đó là lo âu và bệnh trầm cảm là nó cũng có một vài triệu chứng nó gần giống nhau, nhưng mà thật ra là hai cái bệnh hoàn toàn khác nhau. Thì một cái người mà lo đó thì thật ra là như cô Thủy mới nói xong là cái tim họ đập nhanh, còn bên kia đó là cái gì nó cũng nhanh hơn tí. Còn cái người mà bị bệnh trầm cảm đó, cái gì nó chậm lại tí. Cái người mà lo đó, nhìn chung thì hơi giống nhau, mà nhìn kỹ vào đó, hai cái bệnh nó rất là khác nhau. Người lo cái gì nó nhanh hơn tí, chạy mồ hôi, con mắt nhìn quanh, thì tay chân ngồi không yên. Còn cái người mà bệnh trầm cảm đó là họ chậm lại. Mà có một cái khác nhau nữa đó là người lo đó là họ rất là sợ chết. Mà người bị trầm cảm đó, họ muốn chết.
Đi ngược lại nhau vậy.
Thậm chí gọi là một hai bệnh thật ra rất là khác nhau. Không phải người nào bị lo âu hồi hộp cũng là bị bệnh tâm thần. Có nhiều người uống thuốc và có nhiều người ví dụ như bị bướu cổ, hay có nhiều người uống bị phản ứng phụ của thuốc và bệnh tim. Những người đó có thể những cái triệu chứng như đúc là những người có sức khỏe tinh thần là bị bệnh lo âu. Thậm chí người đầu tiên mà bệnh nhân nên đến gặp là bác sĩ gia đình, để bác sĩ gia đình coi thử cái thân thể có cái một cái bệnh gì không. Mà cái người này bị lo âu, khi mà tất cả những cái bệnh đó đã được chữa hay là không có đó, khi đó mới
khẳng định là đó là một bệnh lo âu,
là một về sức khỏe tinh thần.
Tôi cũng được biết có một số bác lớn tuổi luôn luôn lo sợ những tai họa có thể xảy ra cho chính họ hay là con cháu của họ. Cuộc sống của họ vì thế trở nên rất là bất an. Thế thì theo bác sĩ và cô Thủy thì làm cách nào để giảm bớt cái cảm giác lo sợ này đi?
Thứ nhất thì về cái phần tâm lý thì mình có thể giúp các bác giảm bớt những cái lo sợ. Thứ nhất là lắng nghe. Coi như là mình lắng nghe những cái lo sợ của bác, mình hỏi thêm các bác là các bác sợ gì, các bác lo gì, và tạo cho các bác một cái cơ hội để các bác nói ra những cái sợ và cái lo của mình. Và khi các bác nói ra được đó là các bác cũng đỡ nhẹ cái người một tí là một. Với lại gia đình cần phải trấn an các bác và cho các bác biết là các bác đang là được rất là an toàn, không có có cái gì mà phải lo lắng nhiều, và mình luôn trấn an các bác và sắp xếp cho bác những kế hoạch như là nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì bố với mẹ có thể gọi điện thoại cho con, hoặc là gọi con một cái là con sẽ chạy tới liền, hoặc là mình có thể gọi số 300 để gọi ambulance họ tới, hay là mình có thể đi qua gõ cửa ông hàng xóm, có nghĩa là mình sắp xếp những cái cách cách thức để cho khi có chuyện gì các bác có cái lối thoát, thì khi mà mình giúp như vậy thì các bác sẽ đỡ lo hơn nhiều. Cái này là nói là những cái lo chung chung đó. À, chứ còn nếu mà lo về bệnh á, thì là chắc chắn là các bác phải uống thuốc. Mà nếu mà bắt các bác mà quá lo âu và quá sợ hãi đó, thì mình luôn luôn khuyến khích các bác là cứ phải nói ra với ai đó, kiếm một người nào đó mình tin tưởng, hoặc là các bác nên đi gặp những chuyên viên tư vấn để mà nói những cái lo sợ của mình ra.
Yeah. Trước khi đi gặp chuyên viên tư vấn ha, yeah, thì có một cách là bác và mọi người ở gia đình có thể giúp cái niềm lo của những người lớn tuổi và những người thanh niên cũng được như vậy. Là ví dụ bây giờ mình có một cái vấn đề nào đó, mình lo quá nhiều thì mình nên đặt câu hỏi, và mình sẽ cho nó vào ba cái giỏ ha. Cái giỏ thứ nhất là bắt buộc là phải làm. Ok, ví dụ mình có đi bệnh thì mình phải gặp bác sĩ cho thuốc là mình phải uống. Thì mình cứ làm như lời người ta dặn thì hy vọng cái vấn đề đó sẽ được giải quyết. Cái giọt thứ hai, cái này là khó nhất, là mình không biết phải làm cái gì. Cái giọt này đó, ví dụ con mình nó muốn bỏ học, hay là nó không muốn đi học nữa, nó đang có việc tốt, nó lại bỏ việc làm, hay là con mình nó muốn lấy chồng, lấy vợ, hay là nó muốn rời khỏi gia đình đi sống riêng, thì cái này đó cũng rất là khó giải quyết. Vì là có thể những cái vấn đề đó nếu mà mình quyết định trật đó, thì nó có ảnh hưởng đời sống của con cháu và có thể của mình trong 50 năm sau đó. Thì cái chuyện đó thì nên gia đình nên ngồi lại với nhau và bàn cãi với nhau, và nếu cần thì đi gặp tâm lý gia, hay đi gặp bác sĩ, hay là có thể lên chùa, hay là đi gặp nhà thờ và hỏi hàng những người chung quanh để có thể người ta khuyên mình sẽ làm cái gì. Còn cái giọt thứ ba đó là những cái vấn đề hoàn toàn mình không có thể làm giúp gì được. Ví dụ càng ngày càng già, càng ngày càng yếu,
càng xấu đi,
càng ngày càng không được đẹp trai. Mùa đông sẽ sắp tới, nó rất là lạnh. Mùa hè sắp tới rất là nóng. Thì những cái chuyện mà hoàn toàn mình không làm gì được và không có, thì mình phải bỏ qua cái giọt thứ ba là mình nói không nên lo, lo vô ích. Thành chi bây giờ mình có chuyện gì lo, một cách summary lại ha, là giọt thứ nhất là mình phải làm, phải trả lời. Cách thứ hai, mình đi hỏi quán có thứ mọi người giải quyết như thế nào. Cái thứ ba, những cái không lo, lo mà không làm gì được thì không nên lo.
Rất nhiều những các bác hoặc là những người trẻ em gặp á, thì là cũng hay lo những cái chuyện mà mình không làm gì được. Chẳng hạn như bây giờ các con nó đi ra đường, nó chơi với bạn đi, thì mình chỉ có cố gắng hết sức là mình khuyên là các con chơi với bạn tốt, nhưng mà mình đâu có biết được là các con ra ngoài đó và chơi với ai. Cái đó là ngoài cái khả năng của mình. Cho nên khi mà mình thấy ra được những cái gì, những cái nỗi lo mà nó ngoài cái khả năng của mình, mình cố gắng, mình thương yêu con, nhưng mà cái tương lai của nó mình chưa biết ra như thế nào, và mình chỉ có mong là cái tương lai của các con tốt. Nhưng mà nếu mà mình ngồi đây mà mình cứ lo về cái tương lai của các con thì cái lo đó đúng là cái lo là mình không lo nó cũng vậy, và mình lo nó cũng vậy. Cho nên là mình phải biết cái lo nào mình giải quyết được, cái lo nào mình không giải quyết được, cái lo nào ngoài cái tầm tay với của mình, để cho mình tập buông, tập thả và tập nhận, chấp nhận cái giới hạn của mình, để cho cái nỗi lo nó mới bớt đi được. Còn nếu mình cứ ngồi mình lo hoài thì là mình cũng tới muôn đời mình cũng không có giải quyết được những cái chuyện mà ngoài tầm tay của mình.
Thì nên bỏ những cái vấn đề đó vào cái giọt
thứ ba
dạ, và đậy cái nắp lại.
Đậy nắp lại. Yeah. Nhưng mà mỗi khi mà cái nỗi lo nó ập tới á, thì mình phải tìm hiểu. Khi mà giống như là anh Hiếu nói là mình tập buông rồi, mình tập để mà khi mà cái nỗi lo mà nó vẫn cứ còn ở đó và mình không giải quyết được, hoặc là mình quá stress vì cái nỗi lo đó, thì bắt buộc mình cần phải đi gặp bác sĩ gia đình và mình đi gặp một người chuyên khoa, là bởi vì khi mà mình càng để lo mà mình không giải quyết được thì cái stress nó càng nhiều, và cái stress nó càng nhiều thì mình lại càng nóng nảy, và mình càng nóng nảy thì mình lại càng dễ gây sự với người khác, và mình dễ gây sự với người khác thì cái sự việc nó tệ hơn, sự việc nó tệ hơn thì mình lại càng lo hơn, cho đâm ra nó là một cái vòng luẩn quẩn. Cho nên khi mà mình có chuyện gì mà mình lo và mình không biết làm sao thì mình đừng có để như vậy một mình chịu, và mình nên đi gặp một người nào đó để họ có thể phân tích những cái nỗi lo của mình, họ có thể giúp làm sao đó để cho mình có thể nhẹ được cái lòng một chút xíu.
Nhưng mà mình nên cố gắng cởi mở hơn, bộc lộ những cái gì trong đầu mình ra nhiều hơn, chứ đừng có giữ cho mình một mình.
Và cũng có những cái bệnh mà bệnh lo mà nếu mà nặng quá đó thì là cũng phải cần phải uống thuốc. Có một cái điểm mà về thuốc á, thì em muốn hỏi bác sĩ Hiếu thêm một chút xíu, là tại vì những người ta rất là sợ uống thuốc, là bởi vì uống thuốc nhiều lúc người ta nói là có những cái phản ứng phụ, rồi người ta nói là uống thuốc xong rồi thấy nó buồn nôn, buồn ói, rồi mệt, rồi người ta đổ lỗi là thuốc uống vô là bị mập, rồi thuốc uống vô làm cho cái người đó nó bị khờ cái người đi, bị mất trí nhớ đi, bị đủ thứ hết. Thì bác sĩ giải thích về cái vấn đề thuốc như thế nào ở trong cái bệnh trầm cảm và cái bệnh lo âu?
Bây giờ nói một cách tổng quát ha, vì là có nhiều loại bệnh khác nhau và có nhiều loại thuốc, thậm chí mình không có thể nói một cách rõ ràng được. Nhưng một cách tổng quát đó thì trước hết là bất cứ uống thuốc gì là một cái quyết định rất là quan trọng. Là mình không phải là cứ tới bác sĩ rồi viết cái toa ra uống thuốc là như ăn kẹo vậy là không tốt. Cái sự quyết định mà trước khi bác sĩ phải cho mình uống thuốc là cái quyết định đó rất là quan trọng. Thì cái thuốc gì, thuốc thì cũng như một cái dao vậy. Cái dao mà càng bén đó thì mình càng dễ bị đứt tay. Cái thuốc mà càng mạnh càng tốt đó thì nó cũng có cái vấn đề của nó.
Có những cái phản ứng phụ.
Phản ứng phụ và có những cái phản thành như cái quyết định mà phải uống thuốc là mình phải suy nghĩ cho kỹ càng. Thì bởi vậy mình ở đây là phải có bác sĩ hay là có bác sĩ chuyên khoa mới có quyền cho thuốc là một. Mà cái good news là cái tin tức tốt bây giờ mình có đó là thuốc bây giờ đó là rất là tốt. Thì phản ứng phụ nó rất là ít. Thì cách hay nhất là mình phải đi gặp bác sĩ chặn cái bệnh cho nó trúng. Có bệnh rồi mới uống thuốc, chứ không phải là uống thuốc để mà phòng bệnh là không tốt. Thì mình phải uống cái lượng rất là nhỏ trước, rồi mình lên từ từ, nhất là mình là người Á Châu. Thì thật ra là uống thuốc gì nó cũng có vấn đề của nó. Thì làm sao mà có cái thuốc mà hoàn toàn không có phản ứng phụ thuộc. Nhưng mà trên thị trường bây giờ có nhiều loại thuốc, thì mình phải chịu khó kiên nhẫn, lựa thuốc này không hợp thì mình phải uống thuốc khác.
Mỗi người mình hợp với lại một cái loại thuốc khác nhau.
Đúng vậy.
Nhưng đề cập đến vấn đề uống thuốc đó, thì thuốc chúng ta nói đây là thuốc
trầm cảm hoặc là thuốc
và do bác sĩ có thể biên toa chúng ta. Nhưng bên cạnh cái loại thuốc đó thì có những loại thuốc dược thảo chẳng hạn. Thì có nên uống những cái thứ đó để mà giúp phần nào cho cái vấn đề bệnh của mình không bác sĩ?
Về chuyện dược thảo thì Hiếu không có không có rành hàng đặc biệt, thậm chí không hiểu nói.
Thực sự ra nói về lại cái thuốc nữa đó, thì tại vì có rất là nhiều người ta nói là thuốc nó làm người ta quên. Nhưng mà em thì em lại không nghĩ như vậy. Và em nghĩ là cái bệnh càng nặng thì nó làm cho người ta quên càng nhiều. Chứ người ta đổi thừa là tại vì uống thuốc cho nên là người ta quên. Thì em không nghĩ cái đó là đúng. Có đúng không cơ?
Đúng. Ví dụ như một người bệnh nhân hiểu mới nói trước kia là bệnh trầm cảm quá nặng, họ chỉ muốn chết mà thôi. Thì khi mà mình cho thuốc thì họ bớt bệnh đó, thì họ không muốn chết nữa. Và họ cái sự suy nghĩ của họ tốt lại đó, thì họ mới biết rằng là cái trí nhớ của mình không tốt như trước kia. Thì họ lùi lại, họ nói là từ khi uống thuốc đó, bây giờ tôi bị quên. Mà thật ra trước kia đó, cái bệnh nặng đến nỗi họ không biết là cái trí nhớ của họ hay quên nữa. Thậm chí khi mà họ bắt đầu có gọi là tiến bộ nửa đường đó, họ biết, đúng ra là mình phải nhớ cái này, đúng ra mình nhớ cái kia. Thật ra, cái sự mình biết là mình đang không có trí nhớ tốt là một cái dấu hiệu
tốt
một sự tiến bộ cho những người bệnh quá nặng.
Vâng.
Đúng rồi. Với lại họ còn nói thêm là thuốc nó làm cho họ bị mập. Nhưng mà em thì em cũng nghe một cái vị giáo sư khác nói đó, là thuốc là nó giúp cho người đó ăn ngon và đúng, người đó ngủ ngon và hay đói. Và những người trầm cảm hoặc là người bị bệnh tâm thần thì họ lại ít hoạt động hơn người bình thường. Cho nên đó là họ ngồi một chỗ rất là nhiều giờ và bởi vậy họ bị lên cân. Chứ cũng không hẳn là tại vì thuốc nó làm họ lên cân. Đúng, thì đúng, cái đó có đúng không cơ?
Đúng, hiểu khi nào cũng nói về bác sĩ, à, về bệnh nhân đó, cái viên thuốc màu trắng nhỏ nhỏ đó, đó không có đường, cũng không có mỡ. Nó hoàn toàn không có, không có cái calorie nào. Yeah. Nhưng mà khi mà tinh thần quả là được trấn an thì thường thường người ta ngủ được, người ta ăn được thì có lên cân một tí. Yeah. À, mà thường thường đó, nên có lên cân thiệt đó là thường thường trung bình là 2kg mà thôi. À.
Tính tôi cũng đã trông thấy một số người quen đó, họ cũng bị mắc bệnh trầm cảm. Và sau một thời gian mà tôi không gặp họ mà, thì nghe một người bạn nói là cô đó bây giờ cô mập gấp đôi xưa là vì do uống thuốc trầm cảm.
Vì mình cái thuốc nó giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon và bởi vì mình hay đói cho nên là mình ăn nhiều hơn bình thường, mình ngủ nhiều hơn bình thường. Nhưng mà cái bệnh trầm cảm, những người cũng uống thuốc đó nhưng mà họ chịu khó đi ra đi vào, họ chịu khó tập thể dục, họ chịu khó đi hồ bơi, họ chịu khó đi dạo thì những người đó không có lên cân. Cho nên cái sự mà mình ngồi yên thụ động một chỗ, cái đó nó làm cho lên cân. Chứ không phải hẳn là mình đổ lỗi cho cái viên thuốc hết.
Tức là thủ phạm chính là cái sự bất cái động sự... của mình.
Bất động.
Chẳng phải là vì mình uống thuốc đó.
Dạ. Mình ăn nhiều cũng được nhưng mà mình phải hoạt động cái thể xác của mình. Mình phải tập thể dục. Thì là nó sẽ đỡ. Dạ. Nhưng mà thực sự ra đó, ở trong cái bệnh tâm thần về trầm cảm hoặc là bệnh lo âu cũng vậy. Cái triệu chứng, cái thuốc là một phần, thuốc là giúp một phần, nhưng mà mình phải thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình. Chẳng hạn như mình phải hoạt động nhiều hơn, mình phải chịu khó đi đây đi đó nhiều hơn, mình phải gặp bạn bè nhiều hơn, mình phải chịu khó tập thể dục nhiều và ra ánh nắng nhiều. Những cái đó nó cũng giúp cho cái chất mà serotonin là cái chất ở trong cái não của người ta, nó được tiết ra nhiều để cho nó giúp người ta vui hơn. Cho nên nó là thuốc là một phần, nhưng mà thay đổi cái hoàn cảnh sống thì phải nói là vô cùng quan trọng cho những người bị bệnh tâm thần như là bệnh trầm cảm hoặc là bệnh lo âu.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và mời quý vị đón nghe phần thứ tư của loạt bài này vào tuần tới.